Sinh thì tại đây chúng ta cũng nghe nhiều và cũng cũng có thể nói là phát thông tin. Thì tin nguyện vãng sinh. Thì nói đúng ra thì những điều mình cần hiểu thì nó vẫn thuộc về Phật pháp. Khi mà phân tích ra thì cũng điều nào cũng tương đối cũng khó, khó hiểu, khó tin. Thì thế giới của mình thì bây giờ nếu nhìn theo ngày nay, ai cũng thấy nó là một cái quả địa cầu. Nên nó là một quả địa cầu mà chúng ta sống trên đó. Thì nếu bây giờ mà so ra mình là thế kỷ thứ 21, thì nếu mà so ra cách đây 100 năm trước, và có thể mình kéo dài nữa vào thế kỷ thứ 19, thì lúc bây giờ mình thấy là những người ở thế kỷ thứ 19 không còn nữa. Về những người ở thế kỷ thứ 21, nhưng mình cảm thấy quả địa cầu nó là một. Thì theo đạo Phật thì thực ra nó không phải là một. Rồi mình thấy là quả địa cầu nó có, nó không cần đến loài người. Nó có là tự nó có, nhưng theo đạo Phật thì quả địa cầu nó có là nó có cho loài người và nó do loài người mà nó có. Thì như vậy á, mình thấy nó có nhiều cái nó khác biệt, và mình có thể cảm thấy lạ lùng. Nghĩ thông thường quả địa cầu là quả địa cầu, con người là con người, nói ngày nào con người cũng còn nữa thì quả địa cầu cũng còn, quả địa cầu có trước khi có con người. Nhưng theo đạo Phật thì nó đi với nhau, đi liền với nhau. Thì điều này là những cái điều mà khi Đức Phật thuyết pháp rồi sau này thì những đệ tử Phật học pháp theo thì đều phải có một cái nhìn như vậy. Thế thì nếu mà nhìn theo đạo Phật á, thì con người á, thì có con người thế kỷ thứ 19, thế kỷ thứ 21, quả địa cầu cũng có quả địa cầu của thế kỷ thứ 19 và quả địa cầu thế kỷ thứ 21. Quả địa cầu ở thế kỷ thứ 19 là của người thế kỷ thứ 19, quả địa cầu thế kỷ 21 là của con người thế kỷ thứ 21. Sở dĩ quả địa cầu kéo dài bởi vì con người tiếp tục kéo dài, cho nên quả địa cầu cũng tiếp tục có mặt. Theo đạo Phật nói, khi mà thế giới này mình gọi là bị tận diệt, lý do bởi vì không có loài hữu tình nào ở nữa, thì lúc bây giờ coi như nếu mình nói theo một cái dễ hiểu hơn, tức là bao nhiêu cái năng lực đó, cái năng lực của con người đó, nó rút, của các loài nó rút ra khỏi cái chỗ đó, thì nó chỉ còn là đơn giản là những cái phần vật chất, và rồi nó không còn nữa cái phần vật chất căn bản đó. Bây giờ ví dụ nhìn mặt trăng, nhìn các hành tinh xung quanh mà không có loài nào hết, thì nó chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra thì nó vẫn có một cái gì đó để nhiếp, để giữ nó lại. Nếu cái lực đó không có nữa thì nó tan ra. Thế cho nên mà cái lúc mà trong kinh nói cái lúc tận thế là nó tan, tức là tất cả những cái vi trần cực vi nó trở thì nó không có phối hợp lại thành một cái khối lớn nữa. Tại vì nó không có cái lực nào để ép, để giữ nó lại như vậy, nó tan ra. Thế bây giờ mình nói nó không có một cái gì hết, tại sao nó vậy? Tại sao nó lại giữ cứng vào với nhau? Vì thực sự nó đâu phải là một khối, nó là nhiều, rất nhiều nhiều hạt bụi nó hợp lại. Lý do gì nó không tan ra? Mà trong khi cái không trung nó bao la, chứ đâu phải là không trung nó không có, thì nó giữ lại như vậy thì có một cái lực nào không thôi nó phải tán ra trong hư không chứ. Thì thật sự thì trong đạo Phật nói cái lực mà giữ nó là nghiệp lực của chúng sinh, nghiệp lực của hữu tình. Vì hữu tình muốn sống, muốn hoạt động, muốn hiện hữu ra, cũng như là một đoàn ca kịch nghệ muốn diễn tuồng thì phải có sân khấu. Mà diễn xong rồi thì phải dỡ mất cái sân khấu đi, dỡ nó đi hết chứ. Vì nó không còn ý nghĩa gì nữa, và nó không còn ai để giữ, để chủ trì nữa. Thì thế nên khi mà nó còn có đó là bởi vì còn tiếp tục. Cái đạo hát nó còn có đó là bởi vì khán giả còn có, người diễn kịch còn có, đoàn kịch còn có. Và nếu không là từ từ thấy nó dỡ ra, nó dỡ đi hết. Và nếu mà có một người nào người ta muốn làm nơi buôn bán thì người ta mua lại thì tự nhiên nó thay đổi và nó thành một cái gì khác hẳn. Thì thực sự ra tất cả sự sự vật vật theo như đạo Phật nhìn nó biến chuyển trong từng sát na sinh diệt, và cái kia phải diệt rồi thì cái này mới sinh. Nhưng mà nó từ cái diệt của cái kia mà cái này nó nương, nó sinh rồi nó mới liên tục với nhau, nó liên tục với nhau, và nó do một cái năng lực của nghiệp đó, nó giữ lại như là người ta cảm thấy nó như là một chỗ thôi, và nó làm thành ra là một cái khối vật chất lớn kéo dài. Thì chính ở trong cái nghĩa đó mà các tu tình, tức là các tâm thức đó, nó có cái chỗ để nó xuất hiện. Nếu mà mặt đất xung quanh mình nó biến mất liền, thân mình cũng phải biến theo, thân mình cũng thuộc về vật chất, thì tâm mình nó cũng không có chủ. Thì cái tôi của mình nó không có xuất hiện, tôi nó vẫn kéo dài, nó vẫn có mặt, thì nó phải kéo dài trong một thời gian. Điều khi đến 30, 40, 50, 60, 70, 80 năm, có nhiều người sống 100 tuổi, nó kéo dài như vậy. Cái tâm của mình, cái thân xác nó còn, cái mặt đất còn, cái này còn, cái dù không thì nó còn, nhưng mà nó còn bằng cách nào? Nó còn bằng cách là nó cứ sinh diệt vậy, nhưng mà nó liên tục. Thành ra cái tâm nó dựa vào đó, cái nó thấy nó rõ ràng, nó thấy nó như có thật. Thế chính vì vậy mà tóm lại thế giới phải có hữu tình thì mới đúng nghĩa là một cái thế giới. Mà hữu tình bởi vì có tâm thức đó, nó muốn hiện hữu, cho nên cái lực của nó chỉ giữ, nếu bây giờ mình nói đó, nó chỉ giữ cái phần vật chất, nó tụ phần vật chất lại, nó chỉ giữ như vậy. Trong đạo Phật nói nó có cộng nghiệp của chúng sinh, thế thì nó trì giữ như vậy, cái nó làm thành một thế giới. Và trong đó thì cứ bao giờ mà cái cộng nghiệp nó giống nhau đó, thì những chúng sinh nó xuất hiện, nghĩa là nó có một cái duyên với nhau đó. Cái duyên này thì nó rất phức tạp. Thứ nhất căn bản là cái duyên đó để nó duy trì cả một cái thế giới rộng lớn. Thứ hai là cái duyên của nó là để hưởng hay là để chịu. Nếu mà nó có nhiều cái lực, tính chất thiên về phước đức ấy, thì nó ra một cái thế giới nó hưởng thanh bình, an lạc. Còn nếu mà nó cái tính chất nó là hung hăng dữ dội ấy, thì nó ra một thế giới chiến tranh và nhiều cái tai ương khổ đau. Thì thế cho nên theo đạo Phật đó, trong một cái tích tắc thôi đó, là đã là một cái khác rồi. Uống gì vào là cả 100-200 năm. Thế là cái thế giới ngày nay của mình nó ngày phút trước phút sau nó khác nhau. Uống gì là cách đây cả một thế kỷ, nó từ thế kỷ 19 thế kỷ này. Thế là thế kỷ thứ 19 cái thế giới, cái quả địa cầu đó, cái thế giới đó nó là của nghiệp cộng nghiệp của những người thế kỷ thứ 19. Còn đến ngày nay nó, cái thế giới nó được duy trì đến ngày nay, nó là ra cái cộng nghiệp của hữu tình ngày nay. Như vậy thì mình biết là người ta nghĩ lại đi, mình tư duy lại, thí dụ đó. Thí dụ như một cái giảm hát à, những cái ban kịch đến nó diễn rồi và đi khỏi đó rồi, thì cái ban kịch khác nó tới và nó làm, nó đem cái hoạt động của nó, đem tất cả những hoạt động của nó vào, và nó giữ cái giảm hát đó còn lại. Thì lúc đó là thuộc về cái nghiệp của nó, và cái giảm hát nó là thuộc về cái của cái đoàn kịch mới đó, nó hoạt động, nó diễn ra. Có thể trước đó giảm hát rất suy sụp, bởi những cái đoàn kịch trước đó nó không có cái nghiệp của nó, không có hay. Cái đoàn hát sau này nó tới, nó làm cho giảm hát đó, nghĩa là có thể nói phát triển ra, bởi vì nó diễn hay, thì cái nghiệp của nó tăng trưởng lên. Thì mình biết là chính vậy đó, nếu mà trong đạo Phật thì nói mình là tất cả các pháp vô thường, tất cả các pháp là không, tất cả các pháp không có một cái tự tính thường hằng, các pháp sinh diệt trong từng sát na. Và nhờ vậy nên mà đoàn kịch trước đoàn kịch sau nó có thể diễn ra. Nếu mà cái đạo pháp nó là thật có thì không bao giờ phát triển nó được hết. Nếu nó chỉ có là một mà thì nó luôn luôn nó chết cứng như vậy, không có làm ra thay đổi được. Cuộc sống này cũng như vậy, con người đời sau nó khác nữa, và cái thế giới đời sau, cái mặt đất, cái hư không, cái gì của đời sau nó có thể nó khác của đời này. Thế ra tưởng đâu thì nó là một thôi, nhưng mà thực ra nó là phối hợp của cái chúng sinh hữu tình lúc đó, công đức cũng như là những cái nghiệp ác của họ mà nó làm thành những cái giai đoạn lịch sử khác nhau. Vì vậy mà mình biết là trong đạo Phật nhìn như thế, cho nên khi mình nhận được một thế giới thì nó khó. Nhận được một thế giới trong đạo Phật không có nhìn nó theo cái lối khoa học là vật chất làm căn bản, rồi thực sự vẫn không truy lùng ra được các loài hữu tình từ đâu nó ra. Nên theo đạo Phật thì hữu tình là căn bản, hữu tình là cái làm ra thế giới, tức là hữu tình là tâm thức. Thế nên chính vì vậy mà cái thế giới nào chăng nữa nó cũng do hữu tình, một hữu tình thôi không làm được, thì nhiều hữu tình hợp lại với nhau. Cũng như giờ mình nói đạo Phật, đâu có thể một người mà nó thành đạo Phật, thì nó phải nhiều người, phải nhiều người mà cùng một cái nghiệp vậy thì hợp lại với nhau nó mới thành đạo Phật. Thành ra đạo Phật không hề có ngoài cái tâm thức của hữu tình, mà cái hoạt động ở trong tâm thức nó kêu là nghiệp, cái hoạt động nó ra cái thân khẩu cũng gọi là nghiệp. Thành ra chính vậy mình thấy ở đây thì mình lấy cái để phân biệt mọi người, mình lấy áo, lấy hình tướng, nhưng mà thực sự ra nó là xuất phát từ trong tâm, từ ý nghiệp của mình, thân khẩu nghiệp của mình, và nó thành ra cái đạo Phật. Thành ra ở trong một cái thế giới hiện thực đó, mình lấy nhìn coi thì nó cũng có nước này khác với nước kia, khác với Đức, khác với Việt Nam, khác với Mỹ. Rồi trong con người với nhau như vậy thì nó cũng có các cái giới khác nhau, cái giới thượng lưu ở trên, giới trí thức ở trên, giới bình dân, giới trung lưu ở giữa, nó có giới với nhau vậy, và nó cũng theo cái cộng nghiệp với nhau. rồi nó đến tôn giáo nó phân ra, cũng là con người hết á, mà nó phân ra, mà nó phân ra ở chỗ nào, họ mình là các đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, đạo Ấn Độ, phân ra từ trong suy nghĩ tâm tưởng đến lời ăn tiếng nói, nó phân khác trong đạo Phật không có cái thứ thượng đế, có các vua của trời, có các thiên tử, có phàm thiên, trong đạo Phật tối tôn có Phật, trong Thiên Chúa Hồi giáo có chữ Phật. Thành ra nó khác nhau từ những danh từ cho đến tất cả những danh từ đó nó được trì giữ bởi cái lòng tin, bởi cái hiểu biết, cái lòng tin hiểu biết là thuộc về ý nghĩa, thuộc về hoạt động của tâm. Thế cho nên những cái mà nó cùng một lòng tin, cùng một cái ý nghĩa, cùng tin tưởng như vậy mà nó cái nó thành ra một cái cộng nghiệp với nhau, cái nó thành đạo Phật có mặt. Các tôn giáo khác cũng vậy, mọi cái hoạt động gì nó cũng vậy hết. Thì trong đạo Phật phân tích cái đó là và nhận xét tất cả thế giới của chúng sinh. Thì đó là một mặt, tức là như vậy để cho mình thấy là từ đâu nó có, rồi nó có như thế nào. Nó có là do những hoạt động của hữu tình của các loài. Những cái hoạt động như vậy nó cộng nghiệp lại với nhau, nó thành ra loài đầu tiên. Nếu mình để ý các loài xuất sinh ấy, thì mình thấy nó có một thế giới riêng của nó. Trên một cái mặt đất này nó sống chung với nhau, nó sống chung với nhau ở trong đó, và nó có một cái liên hệ với nhau, nó có cái liên hệ với nhau ở chỗ nó dựa vào nhau sống còn. Con này nó ăn con kia nó ăn con nọ, thằng hai như vậy. Thì ra thấy hữu tình ấy, nó sống như vậy và nó hiện hữu là như thế. Rồi thì mình con người thì phức tạp hơn nhiều, nhưng mà con người có nhiều sự hiểu biết theo cái tâm phức tạp của mình. Rồi từ đó cho nên đâm ra cái hiểu biết, cái chi kiến của trong mọi người cũng rất nhiều. Trong đạo Phật thì là như vậy, cho mình nhận xét. Cái điều thứ hai nữa đó là, tức là nhắc lại đầu tiên hết đó là cộng nghiệp mà nó thành thế giới, dù là phần vật chất chẳng nữa cũng là cộng nghiệp của chúng sinh, mà nghiệp thì chính yếu là tâm thức. Còn rồi cái thứ hai là nghiệp đó nó có bao nhiêu cái bộ mặt khác nhau, và cái này thì nó vô lượng vô biên, nó là không thể nào mà có thể hiểu nghĩ ngợi nổi hết. Lại ra trong đạo Phật phân ra một cách đơn giản, có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sinh, có người, có trời, Phật phân ra như vậy. Tức là trong tâm của mình hoạt động như thế nào đó, thì từ cái nó thành ra một cái thế giới riêng tư của mình, rồi cùng cộng nghiệp lại như vậy thành cái thế giới rồi. Giống như là trong tâm của con chó nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó suy xét là làm sao, nó thích như thế nào, rồi mà nó thành ra một cái hình tướng như vậy. Và tất cả cái loài, tất cả những cái được tâm khác mà nó cùng một nghiệp như vậy á, thì nó hợp lại với nhau do một cái năng lực, cái chiêu cảm với nhau, cái nó thành loài chó. Và người cũng vậy. Thế giờ tất cả nó xuất phát trong tâm, thế cho nên Đức Phật giác ngộ là trong tâm giác ngộ. Và cái tâm giác ngộ của Đức Phật nó không bị lệ thuộc vào bất cứ một cái khuôn khổ của cái loài nào hết. Và cái chỗ giải thoát đó, của Đức Phật đó, nó là thoát ra khỏi tất cả những cái khuôn mẫu của các loài như vậy. Ví dụ như suy nghĩ như thế, thích như vậy thì nó thành địa ngục. Suy nghĩ như vậy, thích như vậy nó thành ngạ quỷ. Suy nghĩ như thế kia, thích thế kia nó thành súc sinh. Suy nghĩ như vậy nữa, thích như vậy thành loài người. Thì suy nghĩ như vậy, thích như vậy nó thành loài trời. Ví dụ thích bố thí, thích làm thiện, thích kỷ luật, nghĩa là thích tất cả cái gì thì nó thành trời, thích và làm. Còn nếu mà thích vừa hưởng vừa tôn trọng cái điều thiện mà dễ sa ngã thì nó có thể thành con người, mà hoàn toàn nghĩa là thiên nặng về cái ngủ tối rồi, chẳng màng gì hết đó. Thì lúc bây giờ nó có thể thành xúc sinh sân hận lên rồi tạo tất cả nghiệp, thì nó thành địa ngục. Tham lam có mức người nó vượt qua cái, nó vi phạm vào những cái thiện mình, nó làm hư hỏng cái thiện đi, là theo hành động tham lam nó thành ngạ quỷ. Thì cái tâm của Đức Phật á, giác ngộ của Đức Phật nó thoát ra tất cả những cái thích, cái suy, cái nghĩ đó. Và thứ nhất nó thoát, và thứ hai nó giác, nó thấy rõ là có bao nhiêu những cái hoạt động trong tâm, những cái xu hướng, cái khuynh hướng ở trong tâm đó, và nó đi đến những cái nhân kết quả thành ra các loại. Đức Phật thấy biết. Thì trong cái thấy biết như vậy á, cái vấn đề về các loài mà mình có thể nhận thấy địa ngục ngạ quỷ súc sinh, tức là thuộc về phàm, thì nó có địa ngục mình cũng thấy, ngạ quỷ mình cũng thấy, súc sinh mình thấy. Rồi đó là ác, còn về thiện á, thì nó có trời người, trời người thì mình chính là người, còn trời mình cũng thấy. Thì Đức Phật chỉ nói cho mình biết rằng là có, là bởi vì nó mình chính là từ trong tâm tạo ra, nó từ chính mình suy vậy, mình nghĩ như vậy, cho nên nó có như thế. Loài vật mình thấy nó không suy nghĩ như vậy, nó có tâm thức nhưng hoạt động khác thì nó thành như thế. Thế thì mình nghĩ, mình nghĩ sao? Mình nghĩ như thế là người ấy, thì phải biết sạch sẽ chứ, và phải biết cho nó đẹp đẽ chứ. Mình sấp một trái cây lên trên mâm thì cũng sấp cho sao cho nó đẹp chứ. Thế mình đưa một con khỉ thì nó đâu cần biết cái đẹp đó làm gì. Và do bởi vì mình nghĩ cái đẹp, mình chuộng cái đẹp, thành ra mình có quần áo rồi đủ kiểu hết chứ. Và cái đẹp đó mình mới phát minh sáng chế ở nơi cái chỗ mình có cái thẩm mỹ, mình có cái thích đẹp chứ. Và do nó đâu có thích như vậy, nếu bây giờ mình bỏ tất cả cái thích ở bên trong mình đi đó, thì cái tâm của mình á, nó sẽ hướng đến cái loại vật. Mà nếu bây giờ mình thấy mà nhờ có những cái thích đẹp, thích này nó sang trọng á, cái tự nhiên nó mới biến thành một cái thế giới của văn hóa của con người, nó mới từ lời ăn tiếng nói đến cách cư xử này nó, cho nó mới coi như nó nâng cao con người đi. Rồi mình nhìn thấy cuối cùng loài người mà ăn uống đi đứng ăn mặc cái bế này nó thô lỗ này nó ở trong rừng rậm này, cái mình kêu là mang đi mọi giờ không có văn hóa. Và tôi đi đến nơi thì mình dạy cho người ta, mình dạy cho những người đó sống cho nó ra con người vậy đó. Thì là mình thấy như thế đó, tức là nó từ đâu ra thì nó chỉ trong cái suy nghĩ, cái thích, cái muốn của mình thôi. Nhưng mà cái đèn đó nếu mà mình đi sâu bên trong, nó đâu phải chỉ đến cái cỡ của mình là nó ngưng đâu. Mình đi ra đường mình thấy một người tàn tật, người là yếu, thì mình dường như nó là một cái đẹp, nó là một cái tốt. Nhưng mà cái tốt nó đâu có đến nó ngưng đâu, cái tốt nó còn đi nữa. Mà mình có thể gọi là mình bố thí, và mình có thể bố thí cái mức là mình bố thí cho người ta những cái mà hoàn toàn nó quý đối với mình được. Điều đó nó vẫn có trong tâm, mình còn đi được nữa và còn khai thác được nữa bên trong tâm của mình. Và trong tâm của mình nó có cái suy nghĩ, cái thích như vậy mà mình thành con người. Nhưng mà nếu mà mình đào sâu hơn nữa, ví dụ mình làm đến mức độ 2 thì nó thành con người. Nhưng cũng cái tốt đó mà mình đào sâu thành 3, 4 năm nữa thì nó thành cái gì? Thì lúc đó vượt quá khỏi cái giới hạn của con người, nó thành cõi trời. Cho nên nó cũng từ tâm mà ra. Thì ra chính vì vậy một người ở trong mang một cái thân con người, mình ở trong một cái nhà giàu có học giai cấp phú quý này nọ, có tiền của, mình sống rất tử tế, mọi người đều tôn trọng mình, rằng cái người không hài lòng, người đó đem tất cả cái năng lực của mình, cái tiền tài của mình ấy, đến một cái nơi nghèo khổ, nó khủng hoang dã của nó làm từ thiện, mọi người đều bảo sao mà làm chi mất công nhỉ? Nhưng mà đều công nhận là quả thực người đó tốt quá. Thì cái người đó có cái khuynh hướng nó không có đúng trong cái khuôn khổ của con người nữa. Người đó khi mà bỏ cái thân xác để đi đó, nó sẽ không có cùng cộng nghiệp với mọi người nữa, mà lúc đó nó cộng nghiệp với những cái hữu tình mà có cái tâm thiện cao như vậy, cho nên nó hợp lại với nhau thành một thế giới gọi là cõi trời. Nó nói như thế mình không thấy được, bởi vì nó vượt quá khỏi cái giới hạn thấy biết của loài người, nghiệp lực loài người, cho nên loài người đôi khi không tin. Nhưng mà theo đạo Phật thì mình không cứ mình cứ phải thấy, lúc nào thấy mới biết, chỉ là những kẻ đối với đạo Phật, những kẻ thiền cận, những kẻ gì có thấy gần thôi, và đôi khi còn là người ngu nữa. Còn cái người khôn á, không cần thấy người ta cũng có thể suy ra biết được, và đôi khi nó còn đúng và chính xác nữa. Thành ra mình có một cái khả năng hiểu biết và nhận xét suy luận, có thể biết được nhiều cái điều mà thực ra mắt mình không thấy. Cho nên trong đạo Phật Đức Phật mới nói là cái nguyên lý hiện hữu của con người, thì người sẽ thấy là thực ra tâm thức nó không cùng tận. Cho nên các loài cũng có thể nói là không biết được là nó đến đâu là cùng hết. Vì vậy trước hết là mình thấy như thế, thì sau đó rồi trong đạo Phật mới thiết lập nên có cõi trời, và nó có các cái cõi của các bậc thánh nữa. Tại sao? Tại vì làm sao là tâm của con người ta nó vẫn mong